Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Ân Sư, chúng con xin thành công đi đầu đảnh lễ mười phương chư Phật, và sau chúng con xin thành kính đảnh lễ Thầy. Chúng con cung kính được nghe Đức Phật xuất hiện trên thế gian vì một nhân duyên trọng đại, khai thị chúng sanh bộ nhập Phật chi kiến, đó là đem tinh thần từ bi vào lòng nhân thế, đem ánh sáng chân lý phổ chiếu cho khắp pháp giới chúng sanh đang trầm luân trong đời khổ. Sự xuất hiện vĩ đại của Đức Phật nhìn ở bất cứ góc độ nào đều mang ý nghĩa tuyệt đối là hướng đến giải thoát, giác ngộ, lợi mình, lợi người và bước đi vững chắc trên nền tảng giới định tuệ. Dẫu ngày nay hình bóng Đức Thế Tôn không còn hiện hữu, nhưng Ngài đã để lại kho tàng giáo điển dạy chúng sanh lấy giới luật làm thầy, lấy giáo pháp làm phương hướng cho độ trình giác ngộ. Chúng con hành nghe Phật dạy, tam bảo là bàn lành, là ruộng phước của tất cả chúng sanh. Nay đã đủ duyên, đủ phước, được quy y và được chiêm ngưỡng thì được tiêu tội, sanh phước, nhất tăng đáo, nhất Phật lai. Nghĩa là một vị tăng đến nhà là một vị Phật đến. Kính bạch Thầy, hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm tại đạo tràng An Nhược, chúng con hàng Phật tử tại gia đầy đủ duyên lành được Thầy hôn hỷ trong năm đến nơi này trên bước đường hoằng pháp độ sanh, và giảng dạy Phật pháp cho chúng con nghe. Chúng con thấy thật là vui mừng và hãnh diện vì đã được chư tôn nhiều nhất để noi theo hạnh Phật và tìm về tâm Phật là ước nguyện thiết tha nhất của hàng Phật tử chúng con. Trong điều phút trang nghiêm này, chúng con thành kính lãnh lễ Thầy và cung thỉnh Thầy từ bi hoan hỷ đang tòa thuyết pháp cho chúng con được tăng trưởng công đức viên thành hành nguyện. A Di Đà Phật, hàng Phật tử chúng con thành tâm nguyện cầu hồng ân tam bảo, gia hộ Thầy thân tâm thường lạc, thọ mạng được viên trường, giới hành trang nghiêm, huệ đăng thường chiếu để hộ trì chánh pháp, phổ độ chúng sanh và nhiều dắt chúng con trên bước đường tu thiện và thành thiện. Nam mô chính minh sư Bồ Tát Ma Ha Phật.
Xin kính mời đại chúng cùng các bạn.
Nam mô Bồ Tát
ngày 30 tháng 4 năm 2011, chúng ta lại đủ duyên lành gặp nhau một lần nữa tại tư gia của Phật tử An Nguyệt tại thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ. Hôm nay quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, ngày hôm qua có quà đến đây thì trời cũng còn hơi lạnh, nhưng mà dù sao đi đó thì cây cối vẫn xanh tươi và rất đẹp. Ở bên Canada đó, năm nay mùa đông hơi dài, và thậm chí ngày hôm qua có quà đi đó, có một vài thành phố vẫn còn bão tuyết, vẫn còn có tuyết. Thật sự qua đây cái tự nhiên mình thấy đúng là nắng ấm Cali. Quý vị có phước lắm đó. Ở Cali sư ấm ha. Rồi hôm nay thì Pháp Hòa trở lại thăm tất cả quý vị. Thì mỗi lần đến đây thì quý vị đều rất là thương mến và có lòng muốn mời Pháp Hòa để có dịp gặp lỡ quý vị và chia sẻ một vài vấn đề trong cái đời sống hàng ngày. Dạ, bố Phật, không thương đâu nghe.
Phật tử
Cali
thỉnh thầy về
nó
phát
và
một năm cũng 6-7 lần để cho Phật tử.
Dạ.
Phật tử Cali người nào bệnh á, nghe thầy về cũng khỏe cho nó chuẩn bị áo quần lo chuẩn bị đi thầy chân. Thành ra một năm mà thầy về Cali này chừng 6-7 lần con nghĩ thầy Phật tử Cali này thì khỏe đó thầy. Thầy đừng có quên.
Dạ, nhiều khi mới bị khỏe này rồi. Thế là chúng mấy ngày nay có quà sau cái khóa tu 3 ngày ở bên Canada là qua đây liền. Rồi công việc dồn dập thì cũng mấy ngày nay bị đau khổ, viêm khổ. Và tuy nhiên thì cũng cố gắng đến quý vị không quý vị sáng hôm nay. Ngày hôm qua là ngày 29 tháng 4 ở bên Anh Quốc tổ chức lễ thành hôn cho hoàng tử William và cô Kate. Thì tin tức thì chắc quý vị cũng biết, coi tin tức ở trên TV, trên mạng rất là nhiều. Thì Pháp Hòa thì không có giờ coi nhiều, nhưng mà ngày hôm qua thì thoáng thì cũng được đọc một cái tin trên một cái tờ báo. Thì Pháp Hòa thì chưa coi được cái lễ gì hết, nói chung thì chỉ biết vậy thôi mà chưa có tin tức nhiều. Nhưng mà thấy sơ sơ là nội cái chi phí cho cái lễ đám cưới này thì cũng không phải là ít. Mà nghe nói là nội cái dàn vệ sĩ bảo vệ an ninh cho cái lễ cưới không là 5.000 người, mà tiền chi phí cho an ninh đó là 32 triệu. Ở Trung Quốc ấy, người ta cũng khai thác, thì các bạn thấy còn chụp một cái hình, có một cái dĩa cỡ này thôi, trên đó để hình của hoàng tử William và cô Kate nhập qua bên Anh Quốc bán ra thị trường là 16.000 dĩa. Và đó là chỉ là một cơ sở thôi, còn vô số những cơ sở khác họ cũng khai thác. Thì lý do mà nói như vậy thì mình nói một chút thời sự cho vui vậy, để nói lên cái lễ cưới. Và bây giờ thì quý vị cũng thấy ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta ở đây thì cái đời sống vợ chồng, đời sống gia đình nó được Đức Phật đề cập rất nhiều, rải rác trong các kinh của Ngài. Bởi vì nếu như mà chúng ta không có một đời sống an lạc thì chúng ta cũng không có tiến tu được. Bởi vì chúng ta cứ khổ lụy chuyện gia đình thì chúng ta cũng không còn tinh thần để tu nhiệm gì hết, có phải vậy không? Ví dụ như bây giờ mình muốn tu, muốn đi chùa, muốn tụng kinh, mà gia đình mình muốn đi tới chùa làm công quả, gia đình mình an ổn thì mình tới mình cũng vui vẻ. Còn nếu mà mình đi công quả thì đôi khi cũng đi, nhưng mà bởi vì cái hoàn cảnh gia đình quá đau khổ thì mình cũng tìm tới. Thì hôm nay á, trước khi mà quý vị có vài câu hỏi liên quan đến Phật pháp thì Pháp Hòa cũng căn cứ những lời dạy của các bậc ngày xưa, các ngài cũng dạy chúng ta vài điều làm thế nào để chúng ta giữ được cái hạnh phúc gia đình. Thương nhà như là ở nhà đó, cột kèo cửa sơn đinh ốc bắt vô thành cái nhà. Nhưng mà trong cái nhà đó nó nhất định nó phải có một cái gọi là gia đình. Và gia đình nó khác, gia đình là gì? Là có vợ, có chồng và cha mẹ, con cái có thể ngồi ăn cơm với nhau, có thể nói chuyện được với nhau, chứ không phải là cái nơi mỗi tối về ngủ mỗi người một phòng, ăn cơm với mỗi người một phòng, chồng có cái tivi con thuốc bo, vợ có cái tivi con phim tàu cải lương, mấy đứa con mỗi đứa cái laptop. Xong thì như vậy thì nó chỉ là cái nhà thôi, và mỗi người trong đó sống ở trong một cái nhà chứ không phải gia đình, bởi vì chưa hề ăn cơm được với nhau. Thậm chí là nấu rồi á, thì bây giờ nó thành cái lệ rồi, nấu rồi để trên bếp, khi nào con ăn thì con tự bới, con bới thì đâu có ăn đây, ăn trên phòng, nó vô phòng để vừa chơi game, nó vừa coi phim tay, nó ăn cơm. Rồi ba cũng bới một tô, ba kiếm một góc vào tô nước bò, tại vì ba đầu tư của nó hơi nhiều. À, thành nữ ra rồi á, thì nước bò. Rồi vợ á, thì không có nước bò thì cũng trên tàu mẹ luôn. Ví dụ vậy. Rồi đôi khi nhiều khi vợ thấy buồn quá, ông cũng có cái hobby của ông, tức là có cái thú riêng, con có thú riêng, thôi tôi cũng có thú riêng, tôi nghe bạn giảng, tôi cũng ôm cái tivi với bạn giảng, tôi vô phòng tôi nghe. Như vậy thì chúng ta cũng tu vậy, nhưng mà lẻ loi, cô độc, cô đơn, cô liêu là vô phòng ở mình, liêu là phòng, cô liêu là ở phòng mình kêu cô liêu, và đi đâu mình là cô độc. Thì cứ đơn thân mà độc mã, đơn thân là một mình, độc mã là một ngựa, không bao giờ ổng chịu đi chung xe. Đã ví dụ như vậy, cho nên rồi đôi khi á, chúng ta có một cái nhà mà chúng ta không có cái mái nhà này. Vì vậy mà người ta mới viết cái chữ an á, người Tàu viết chữ an á, ở trên này một chấm, dưới này một nét là cái mái nhà, ở dưới này có chữ nữ. Ở trong một cái mái gia đình nhất định phải có người nữ thì mới làm chữ an. Người Tàu cái chữ an người ta tự biết vậy, chấm này gạt lên dưới này chữ nữ an. Ví dụ vậy. Bây giờ tất cả chúng ta ai cũng muốn mình có một cái nhà, ai cũng muốn mình phải có một cái mái gia đình. Gia đình là có chồng con, vợ con, có thể nói chuyện được với nhau. Thành nữ là mình phải làm gì? Thứ nhất á, để tạo nên cái không khí trong một gia đình à, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta thỉnh thoảng phải biểu lộ những cái lời ân cần chăm sóc, quan trọng lắm. Cho nên cái giới thứ tư mà hồi nãy quý vị có họ đó là nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều. Quý vị có nhớ hai câu đó không? Nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem buồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đau. Giờ mình muốn á, thí dụ vợ chồng mà sống chung bao nhiêu năm, nhưng chúng ta cũng đừng nên nói những lời nghe nó khô khan, bởi vì con người chúng ta ai cũng như một cái cây cần nước thì phải tưới. Cho nên ngày hôm qua nó có bà có nói với mấy anh Phật tử, có bà nói không nít á, mình đừng có nói cái mặt tiêu cực của nó hoài, nó nản lòng. Mình biết cái điểm đó nó dở, đừng có nói cái đó, tại vì mình nói như vậy là mình tưới cái dở của nó. Mà trong khi đó nó có những điểm tích cực, tại sao mình không tưới? Bởi vì luôn luôn mình cứ nhìn cái mặt tiêu cực của nó nặng hơn là cái mặt tích cực. Chẳng hạn như mình ấy, con có làm được chuyện gì ngoài chuyện nấu cơm? Thí dụ vậy, thì nó chỉ rồi cái thì nó chỉ dán cái tâm đó là nó chỉ biết nấu cơm mà không làm gì khác, cho mình phải tưới nó. Cái đó còn giỏi, cái đó còn hay, cái nào nó hay thì cứ tưới nó hoài để cái đó nó phát triển. Thí dụ như nó biết nấu cơm còn đỡ hơn nó không biết nấu, thì chúng ta nhận ở cái mặt tích cực của đứa con để chúng ta tưới nó. Vợ chồng cũng thế, chẳng hạn như là đi làm về gặp nhau, hôm nay đi làm có mệt không, hôm nay đi làm rồi có mệt không, một câu nói tuy đơn giản nhưng mà nó biểu lộ sự quan tâm. Xin lỗi đại chúng là chúng ta sống trong chùa,
các chú đệ tử đi học về gõ cửa chào thầy, mở cửa ra mấy chú chào thầy và hỏi sao bữa nay con đi học có vui không, bữa nay con có nhiều homework không. Và đôi khi mấy chú hiểu ý là bởi vì có bằng mắt mắt về là mấy chú biết là biết làm gì không, nịnh cái đó là mình đưa cái tay mình rờ rờ cái má rồi rờ cái bụng rồi, thí dụ bạn có khi ôm bụng một cái. Nhưng mà tất cả những cái đó nó nuôi dưỡng mình nhiều lắm. Cái đứa con, đứa nhỏ nó cần cái đó lắm. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng nó không có, nó không cần thiết vì nó còn nhỏ, nó không biết. Người lớn cũng vậy, mình như cái hoa vậy đó, không có tưới là héo. Chứ vợ chồng sống mấy mươi năm rồi là bắt đầu cây nó phải già rồi, nó già rồi còn nói những lời nhột nhạt, không không cần nhột nhạt à, mà nói những lời trong sáng. Thí dụ như bước lên xe đi đón bà xã thì ông xã hay hỏi thăm sao bữa nay đi làm mệt không, thì bà xã phán trong câu thử ông đi làm tôi biết. Thì một cái tức là cũng một cách trả lời, mình trả lời vậy cái tự nhiên làm cái người kia
mất hứng
tụt hứng sao. Cho nên chúng ta phải biểu lộ, thì cái gia đình á nó phải bắt đầu từ cái đó. Một câu nói nó giống như cái đinh vậy. Thí dụ bây giờ cái cửa đó nó xúc ra mà nó chỉ cần thiếu một con ốc thôi, bắt vô cái là cái cửa đó nó im. Có nhiều khi vợ đâu cần gì nhiều, cần một lời chăm sóc, cần một lời hỏi han. Thì cái lời hỏi han nó giống như là thêm cái đinh để làm cho cái cửa nó chắc à. Nhiều khi cái bàn đó, nó mất đi cái thẩm mỹ chỉ vì một chút dơ, mà chúng ta không lấy cái khăn chúng ta quẹt cái chỗ đó, cái tự nhiên thấy cái bàn mà nó dơ thiệt bây giờ. Cũng như thế đời, những cái câu hỏi rất đơn giản trong đời sống hàng ngày chúng ta phải chăm sóc. Đừng phải dùng những cái lời lẽ mạ lị ngay cả trong gia đình. Cho nên vợ hay chồng, con cái, bầu bạn, anh em, chúng ta cần sự chăm sóc bằng cái lời. Cái điều thứ hai đó, để giúp cho cái gia đình mình nó đầm ấm đó, thì chúng ta thỉnh thoảng chúng ta cũng phải thổ lộ những cái nỗi niềm của chúng ta cho người kia biết. Bởi vì có hiểu mới có thương, không hiểu thì không thể thương. Cái điều đó phải như vậy. Thầy hiểu trò, thầy mới thương được trò. Trò phải hiểu thầy, trò mới thương thầy. Con cái phải hiểu cha mẹ, cha mẹ phải hiểu con cái. Cha mẹ phải hiểu qua xứ này con cái bận đi làm, nhưng con cái ngược lại cũng hiểu cha mẹ là người Việt Nam, cha mẹ cũng cần tình thương. Nhiều khi mình nói nó như là Mỹ đó, nó có chăm sóc gì ba mẹ đâu, sao mình cứ đem cái kia cái nọ ra mình so sánh. Hiểu mới thương được, không hiểu không thể thương. Cho nên quý vị vô chùa thì thấy không, bên này cái chuông, bên này cái trống. Chuông là tượng trưng cho thương, trống là tượng trưng cho hiểu. Không hiểu thì làm sao thương. Cho nên mỗi lần lễ chuông trống phải trỗi lên để làm gì? Để nói rằng từ bi trí tuệ, mong cho cái ánh sáng, mong cho cái dòng nước, mong cho cái tiếng chuông, tiếng trống của hiểu, của thương đó đánh thức tất cả mọi người, để mọi người cùng xây một đạo tràng, cùng xây dựng một gia đình. Cho nên cái điều thứ hai mà phải xây dựng gia đình là phải thô lộ. Nhưng cái người nghe thô lộ đừng có cắt ngang. Có nhiều khi ở Việt Nam gửi cái thư qua, vợ không dám nói với chồng, có điều hoặc là chồng không dám nói với vợ. Tại sao biết không? Nói ra bị ông chửi, nói ra bị ông nạt nộ. Bà đó, gia đình bà là như vậy đó, chỉ biết môi móc. Thí dụ là thành thử riết rồi nhận cái thư của gia đình, khổ mà không dám nói. Rồi mình ôm cái thơ đó riêng một góc trời. Rồi từ đó một cái nỗi niềm, hai cái nỗi niềm, từ từ nó làm cho cái người kia khép kín. Quý vị để ý mấy đứa con coi, nó nói cái gì ra cũng la, nó biết không dám nói. Nó đi nói với ai? Nó nói với hàng xóm, nó nói với bạn, nó không có nói được với mình. Là tại vì mỗi khi nó nói với mình là mình nạt. Nhiều chuyện quá, đi chỗ khác chơi. Thì những cái câu nói đó lâu ngày thì đứa nhỏ không còn, nó muốn nói được với ba mẹ. Cho nên từ đó, tại sao mình với con cái không có cái cầu hiểu, cầu thương, không có cái giao cảm. Cho người ta kêu giao cảm là gì? Cảm là mình phải giao, giao là giao hòa, giao là mình tuôn ra, mình tuôn ra thì người kia mới cảm được. Giao cảm. Thí dụ như mình cúng ông bà, mình thắp cây hương, thì cái hương đó là cái dịp cầu giao cảm giữa người sống và người mất. Khói hương xông thấu mấy tầng sắc, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật được chứng minh đệ tử tất lòng thành. Mình cúng Phật, mình cúng ông bà, cái hương đó là cái hương giao cảm. Vì chúng ta cũng thế, chúng ta không thắp nhang cúng nhau mỗi ngày, nhưng mà chúng ta phải thắp cái tâm hương. Cái chúng ta phải thắp tâm hương bằng sự thố lộ giao cảm. Nhưng mà cái người nghe thố lộ đừng có cắt ngang, đừng có nạt ngang, đừng có bắt người kia, đừng có nói những cái điều tiêu cực. Trong cuộc sống này phải có. Có một Phật tử lên nói chuyện với Pháp Hòa, nói thưa Thầy, cuộc đời của tôi từ nào giờ tôi không biết đánh vần chịu khổ. Nói vậy đó. Nhưng mà ngày hôm nay á, tôi đã bị những cái cảnh như thế này. Thì Pháp Hòa mới nói như thế này, Pháp Hòa mới nói, cô có biết là nhiều khi á, ở Canada á, đường thì tuyết cho nên người ta cầm xúc tuyết, cho nên người ta không thể làm những cái cục trắng trắng như là Cali được, mà người ta chỉ mét bên đường á, người ta cắt cái đường cho nó sọc vậy nè, để khi lỡ ai buồn ngủ mà lái lạng vô trong cái mét đó thì cái dằn của cái đường bị cắt đó nó làm cho người ta tỉnh dậy. Thì có phải là cuộc đời của ta cũng thế. Chúng ta đi, cái người miền Nam kêu là đi bon bon, đi bon bon và đi thẳng đường, không có trơn tru, không có gì mà ấy hết. Cái tự nhiên đi vậy cái hồn nó sanh buồn ngủ, nó thờ ơ với tay lái, thì nó lạc cái tay lái nó vô trong cái góc kia, thì nó dựng lên làm cho mình tỉnh lại. Cũng như thế, chúng ta thỉnh thoảng cũng phải có những cái khó khăn, những cái chống đối, những cái này cái kia, để cho chúng ta cái gì khép mình lại, đưa mình vào khu trở lại. Đang lái vậy mà nó bị trật một cái là lập tức chỉnh cái tay lái, đưa cái xe mình trở vô đường lại liền. Ở bên đó người ta lái xe trên tuyết cho nên tay lái ta vững. Còn mình á, ở xứ này mà lỡ mà dù một ngày nào mà tuyết rơi chừng một hai bữa là chắc có lẽ quý vị lái không được, có thể cửa hàng phải đóng làm ghê gớm, tại vì chưa bao giờ gặp tuyết. Ví dụ này, cho nên những xứ tuyết cái người là lái, tao lái, tao lái nó vững. Cho nên Pháp Hòa xưa là chúng có hai vấn đề chúng ta có thể làm được: thố lộ. Và khi cái người chưa thố lộ phải chờ tới thời đó lúc mới nói nha, chứ không phải rồi. Cho nên nó hay ở cái chỗ là chúng ta tu là chúng ta cũng quán chiếu. Quý vị đừng có tưởng là cái chữ quán chiếu là khi nào ngồi yên trên bồ đoàn nhắm mắt ngồi thiền kêu quán chiếu, không. Trước khi nói mình phải nhìn cái hoàn cảnh gia đình, mình nói là quán chiếu tư duy giờ phút này có phải giờ phút để nói không. Có nhiều khi á, lên mâm cơm mà nói cái đó không hay, ăn cơm xong đi rửa dọn rồi ngồi uống trà ăn bánh ngọt nói chuyện với nhau, hoặc là trên đường lái xe đi có thể tâm sự được với nhau, hay là thậm chí mình có một cái giờ phút nào đó với nhau mình có thể nói được. Và cái người được nói phải lắng nghe, vì người đó không ai khác hơn là vợ hay chồng hay con cái của mình. Đó là điều thứ hai mà chúng ta có thể xây dựng gia đình. Điều thứ ba đó là chúng ta phải có một cái quyết định chung cho con cái, đừng có phó thác. Con đã mang cái tờ giấy về, nó nói ba trường con tổ chức đi field trip, tức là đi chơi á, ba có cho con đi được không? Không biết, hỏi mẹ. Thì cái gì cũng bán qua cho mẹ, hoặc ngược lại bán qua cho ba, thì lâu ngày mình dạy cho đứa con á, nó không còn biết cái người kia trong nhà nữa, mà nó chỉ biết mẹ thôi, tại vì mẹ nó là quyết định, hay là ba nó quyết định cái đó. Mà mình phải có cái quyết định chung. Nó có cái hay là lỡ có chuyện gì á, không có đổ thừa. Đôi khi người ta bình thường không có chuyện này thôi nghe, mà có chuyện đó, con hư tại bà, con hư tại ông, ví dụ vậy. Cho nên vợ chồng phải có quyết định chung, không phải chuyện con cái. Ngay cả cái chuyện mình mời khách ăn cơm cũng vậy. Trước khi muốn mời khách, tôi phải nói anh nè, bữa đó ngày đó nghỉ lâu quá, ngày đó có mời bác hai, bác ba qua ăn cơm, anh có thể mời bác qua ăn cơm được không? Tại sao mình phải nói như vậy? Tại vì có những trường hợp người kia không đồng ý mà tự nhiên đi làm về không có cái tâm tư chuẩn bị có khách, bước vô có khách một cái người đó chưng hửng, rồi cái chưng hửng xong rồi cái thì tự ái nó lên, mình là chồng mà tại sao mình không biết ngày hôm nay có khách đãi cô, không có nó chút chút không có đáng, nhưng mà từ những cái không đáng đó nó sẽ làm cho cái gia đình mình mỗi ngày mỗi gì mỗi xa cách, mỗi lạnh lùng, mỗi thờ. Có nhiều khi tự ái trong rồi đó sao biết không, cái gia đình này bây giờ tôi không còn có địa vị gì nữa, tôi không còn thế gì nữa, bà muốn làm gì bà làm, bà cũng không muốn làm gì ông làm, bình thường không có chuyện đâu, nhưng mà đụng chuyện thì bắt đầu những cái đó nó đi lên. Tại sao nó đi lên? Vì nó đã từng có suy nghĩ, nó đã từng tác ý nhưng mà chưa nói, mà đụng chuyện rồi thì cái tác ý nó ra thành lời, mà đợi nó lên nó thành lời á thì bắt đầu gia đình có cái sức đức, có đổi mạnh. Cho nên nó bất cứ chuyện gì bàn thảo quyết định chung. Cái điều thứ tư á là mình cố gắng mình vượt qua những cái khó khăn, trong gia đình nào cũng có khó khăn hết. Ở trong tiếng Hoa người ta có một câu nói, gia đình nào cũng có quyển kinh khó tụng, gia đình nào cũng có, không có gia đình nào không có. Bây giờ nó kéo thở vậy thôi chứ không phải gia đình nào không có. Cho nên là mình phải biết rằng khi mà khó khăn thì chúng ta phải cùng giải quyết. Chúng ta nói là sao? Chúng ta thường nói là cục muối thì chia hai, mà đa phần là miếng đường thì mình lộn. Cho nên đó là dù là đang tay bưng dĩa muối trắng gừng, gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau. Tại sao vậy? Tại vì những cái lúc nó yên thắm thì mình cũng đã có nhau, phải không? Gừng mà chấm với muối nó rất là ngon, nhưng mà nếu mà gừng có cay mà muối có mặn mà chia nhau mà ăn á nó không ngon. Chẳng hạn như bưởi, bưởi chua mà có chấm với muối tự nhiên nó làm cho bưởi dịu. Ăn cam mà lỡ cam chua có miếng nước tương lên cam nó ngon. Đó, nếu mà ăn một mình thì muối là mặn mà cam là chua, nhưng mà phối hợp muối với lại cam thì làm cho miếng cam với muối có giá trị. Muối đứng một mình muối sẽ mặn, cam đứng một mình cam sẽ chua. Thành nữ muối với cam mà gần với nhau được thì hay lắm. Cái nắp á nó nằm riêng mình, nắp cũng có nghĩa, mà nắp được đẩy lên nồi thì nắp có giá trị. Đó, cho nên chúng ta phải có một cái giải quyết. Ở trong chùa cũng thế, thầy trò huynh đệ phải ngồi lại khi có vấn đề bàn thảo cái công việc này chúng ta phải giải quyết như thế nào. Cái điều thứ năm á, mà để có cái gia đình hạnh phúc á, chúng ta cần phải có những buổi đi chơi với nhau. Có nhiều khi mình có khả năng không cần đi đâu xa hết, nhưng mà phải có những cái buổi picnic, những cái buổi camping nhỏ nhỏ, những cái buổi trong gia đình. Có nhiều khi có bà nghe nhiều cái chuyện như thế này, plan hết rồi đó, mua vé máy bay đi chơi hoặc là sắp xếp hết rồi, mà chỉ vì hai vợ chồng giận nhau mà rốt cuộc hủy bỏ cái chuyến đi đó, con cái nó buồn vô cùng. Cho nên nhiều khi rồi á, biết cái một lần hai lần cái người chồng hay người vợ không còn muốn đi đâu chơi nữa, tại vì hoàn toàn không có vui mà đi là ngay. À, cho nên chúng ta phải tổ chức những buổi đi chơi với nhau. Quý vị biết trong chùa đó cũng như vậy, các chú đi tu về chứ lâu lâu không mà phải tổ chức, không mà không đi được thì các chú phải đi với nhau. À, các chú đi với nhau, chẳng hạn như lâu lâu vậy mới tổ chức đi mua kem về, mua kem về hút kem ra, hay là lâu lâu phải đi ăn pizza hấp như vậy đó. Cái điều thứ sáu á, chúng ta có thể giữ được cái hạnh phúc gia đình là chúng ta phải có thời gian cho nhau, quan trọng. Thời gian mà không có thì chúng ta nói là sao đúng không? Bận việc này, bận việc kia. Thật sự ra nếu mà bận rộn thì ai cũng bận rộn hết. Nhưng mà chúng ta phải làm như thế nào chúng ta sắp xếp. Chẳng hạn như là ở trong chùa, cái chuyện tư lương của người tu một ngày á là phải có tụng kinh, căn bản là phải có thời kinh. mà cả ngày đó mình có thời kinh đó, mình cứ nói mình bận việc này bận việc kia là không được. Một ngày mình phải có thời gian mình mở cái quyển kinh ra, mình đọc trong đó vài trang để nó nuôi dưỡng cái đời sống tu hành của mình. Mà chỉ vì Phật sự mà không có thời gian cũng không được. Người tu cũng thế, người tại gia cũng thế, phải có thời gian cho nhau. Quý vị có nhớ mà kể cái câu chuyện mà cái đứa nhỏ nó sinh 3 đến 5 phút không? Có cái ông đó, ông dẫn đứa con đi ra park chơi, ra công viên chơi. Thì cái đứa nhỏ đó, nó sinh ba ơi cho con sinh 5 phút nữa. Thì ông nhất định cái bữa đó ông lôi nó đi về. Thì trong khi mà kéo đứa nhỏ đi về thì chiếc xe nó đi tới. Thì đứa nhỏ bị tai nạn xe với mẹ chết. Thì ông mới hối hận hoài và ông nghĩ rằng tại sao ba con đáng 5 phút nữa để cho con chơi, để con tránh được chiếc xe đó. Và khi ông có đứa con thứ nhì á, mỗi lần đi ra ngoài công viên chơi thì ông nói ba ơi cho con xin 5 phút nữa. Và ông nói rằng ba sẵn sàng có nhiều cái 5 phút cho con. Tại vì ông đã mất một đứa con. Và chỉ vì tiếc 5 phút đó mà đứa nhỏ phải mất. Thì quý vị mới thấy trong cuộc đời ta đó, cái cơ hội nhiều khi nó không đến hai lần. Cũng giống như con bà thưa đại chúng mà chúng ta bố thí đó. Cơ hội mà cho chúng ta, cơ hội tới để mà bố thí đó, chúng ta làm liền đừng có chờ. Dù chỉ một đồng, biết đâu chừng cái cơ hội đồng đó mình không minh hoặc người kia không còn nữa. Đừng có đợi nghèo, đừng có đợi giàu. Cho nên tu đó, đừng có đợi. Muốn tu đừng có sợ nghèo, đợi giàu mới tu. Muốn thành Phật chớ nên đeo vòng tay. Nói tu đừng có đợi già, già run rẩy ngồi ta bà ha không thấy rồi. Tỉnh giờ phút nào, tu giờ phút nào, không có cơ hội. Cho nên cái thời gian đó chúng ta phải cho nhau. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói với một vài Phật tử có lời nói, chúng ta mà được gặp nhau như thế này nhất định phải có điều là duyên lận, không có duyên không được gặp. Quý vị có thấy rằng á, phải nói là cái thời gian chúng ta quý lắm, quý lắm, cho nên chúng ta phải có thời gian cho nhau. Cái điều mà thứ bảy á, là cả gia đình chúng ta phải làm việc. Đừng có nghĩ rằng chuyện này của chồng hay chuyện kia của vợ. Không, ai cũng phải chia sẻ công việc. Ai về trước thấy cái gì sai là phải làm. Pháp Hòa có làm cái bài kệ rửa chén như thế này. Rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười. Bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Khi mà chúng ta rửa bát á, thì chúng ta đừng có nghĩ rằng á, tại sao tôi phải khổ vậy, tại sao tôi phải rửa chén. Nhưng mà thiệt sự ra mình có cơ hội mà rửa chén là một hạnh phúc. Ở Việt Nam á, muốn rửa chén á, là phải đi, hồi xưa Việt Nam là nhà quê thì phải xách nước từ dưới sông lên. Mà ở đây mình chỉ cần mở cái này ra có nước lạnh, mở kia ra có nước nóng, rửa chén sướng thấy một. Phải không? Sao không rửa? Nhờ cái câu kia nó thấm nè. Rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười. Bát dơ rồi bát sạch. Thân tâm ta cũng thế. Tu hành cũng giống như rửa bát. Sám hối ăn năn ngày hôm nay, rồi mai chịu làm nữa. Phải không? Tới hồi mà đau bệnh là nói nghe ghê gớm lắm. Thôi bây giờ tôi tu à, tôi không có thị phi gì nữa, tôi không có hơn thua gì nữa. Mà bữa nào mà khỏe quá, quên thì tôi. Phải không? Cho nên bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Có nghĩa là chúng ta phải tu mỗi giây phút, mỗi ngày trong cuộc sống. Không phải chỉ có một ngày một buổi mà đủ, bởi vì thân tâm ta nó nhiễm ô đủ kiểu. Mỗi người nhiễm mỗi cách, cho chúng ta phải rửa, phải chùi phải. Có người á, tụng kinh á, không có được, tụng kinh là bị ngủ. Nhưng mà nghe pháp thì tỉnh, cho nên phải lấy cái giáo pháp, nghe pháp để rửa tâm. có người tụng niệm Phật buồn ngủ mà ngồi thiền, ngồi thở, quán hơi thở tỉnh táo, lấy pháp quán hơi thở lọc tập. Có người không ngồi thở được phải nói câu niệm Phật, thở vô A Di, thở ra Đà Phật, bốn chữ A Di Đà Phật giữ tâm thì lọc thân tâm bằng câu niệm Phật. Có nhiều người không bao giờ thích đi chùa nhưng mà chỉ thích đi chùa để mà thọ tôn cha, không có sao hết. Không có sao hết, bởi vì đạo Phật á nhiều cửa phương tiện. Cho quý vị có đọc kinh Hoa Nghiêm đó, quý vị nào mà đọc kinh Hoa Nghiêm á thì quý vị đọc tới cái phẩm cuối á, là phẩm nhập pháp giới, trong đó kể một câu chuyện là một người đồng tử tên là Thiện Tài, tên là Thiện Tài đi cầu với 53 người thầy, mỗi người thầy dạy cho người đệ tử cái chú nhỏ này một pháp tu. Chúng ta cũng giống như Thiện Tài đồng tử, phải không? Học hỏi không có dừng, cầu pháp không có dừng, để tìm cái pháp lọc thân tâm. Ví dụ như là hôm nay uống nước lạnh, em chút xíu uống nước trà, lát nữa uống nước ngọt. Cho nên á, cái thời gian chúng ta ở trong chùa, chúng ta phải làm việc. Làm việc để làm gì? Làm việc á, thứ nhất á, là để cho nó tiêu hao những cái năng lượng ở trong người mình, để chúng ta cũng dễ tu một phần. Làm việc để rồi chúng ta không có nghĩ ngợi lung tung, để rồi chúng ta cũng nhiếp tâm vào đó. Cho nên thừa sự thật phương chư Phật, vô hữu vì lão, tu tập nhất thiết pháp môn tất giai công đạt. Mình phải thành Phật sự không giờ phút chán, pháp môn tu là 80,000 điều thôi. Làm Phật sự không có chán, bởi vì còn một chúng sanh đau khổ thì mình phải làm Phật sự. Chờ ở đây có bà thấy quý vị làm Phật sự hay lắm. Bên những cái dĩa văn giảng đó, có người thích DVD, có người thích MP3, có người thích CD, làm hết. Và thậm chí có người không thích nghe gì hết, thích đọc. Thậm chí có người không thích đọc, thích nghe. Rồi phải lấy quyển sách này đọc hết vô trong dĩa để cho người ta nghe. Cho nên ở gia đình chúng ta phải chia sẻ, ở trong đạo chúng ta cũng phải chia sẻ và làm việc. Chúng ta gọi là chấp tác. Chấp là chấp hành, tác là công việc. Chấp hành những công việc mà chúng ta được giao phó ở nhà, ở trong gia đình, ở trong đạo. Phải chấp tác, phải làm việc. Cái điều thứ 8 là chúng ta phải để đừng có để nhiều thời gian cho những cái chuyện không có hại, không có lợi cho gia đình. Chẳng hạn như coi TV thường nhiều quá không được. Hồi đó có một ông triết gia, ông nói một câu. Ông nói rằng hai vợ chồng, hai người đang yêu nhau mà hạnh phúc phải cùng hướng về chỗ. Nếu mà hướng về cái TV là coi được. Không ai nhìn ra hết. Có nhiều khi mình hay lắm nha. Tài tử đó mắt mấy mí, tóc tháng trước kiểu gì, tháng sau này kiểu gì, mình biết rõ mồn một, mà vợ với chồng mình sát bên chưa hề biết mặt mũi có mấy nốt ruồi. ví dụ như, cho nên nhiều khi mình rất là rành những người bên ngoài mà mình chưa hề biết những người xung quanh. Cái đó là cái thứ sau. Thành thử mới có cái bài hát đó. Một ngày nào đó mình đi làm về, mình biểu mẹ dừng hết kim chỉ lại, mình nhìn mẹ cho thiệt kỹ, rồi mình nói với mẹ rằng mẹ có biết gì không. Mẹ sẽ ngạc nhiên và mẹ hỏi biết gì hở không. Mình sẽ đáp với mẹ rằng biết rằng con thương mẹ lắm không. Chỉ cần nói như vậy, trên một câu thần chú của vợ chồng con cái nói với nhau: Honey, I'm very happy because you are here for me. Anh ơi, em hạnh phúc lắm tại vì anh đang có mặt em. Nghe nhột muốn chết. Nhưng mà thật sự ra những câu nói đó nó làm cho người kia hạnh phúc. Mỗi năm á, Tết Tây á, là không có bận Phật sự. Tại thường thường Tết Ta là mình phải bận việc cho chùa, bận lo cho quần chúng Phật tử. Tết Tây rảnh lắm. Tết Tây thiên hạ đi ăn tiệc ở trên, thầy trò ở nhà xa trà uống. Và thường mỗi năm như vậy thì cái Tết Tây có bà hay nói với các chú: Thầy rất là cảm ơn các con. Các con đã đến trong cuộc đời của Thầy. Mình đến với nhau là bằng thầy trò, nhưng mình đang nâng đỡ xuống bên cạnh. Hồi sáng này có một Phật tử đặt câu hỏi. Nói Thầy ơi, bây giờ có những người, người ta mang tiền của cơm áo, người ta đem về những xứ nghèo để cho các dân nghèo, vì nghèo quá mà người ta cải đạo. Bây giờ mình phải làm sao? Quý vị có biết tin tức đó không? Bây giờ xứ nghèo bị cải đạo nhiều lắm. Người ta mang cơm, mang quần áo, người ta mang đủ thứ hết, người ta đem tới. Và người ta nói quý vị muốn đầy đủ thì quý vị chỉ cần cải đạo theo tôi thôi. Quý vị bỏ cái đạo gốc của quý vị đi thì quý vị sẽ được lợi lộc. Thì có một số người đã làm. Thì vị Phật tử này mới hỏi Pháp Hòa là làm sao để chúng ta làm cái gì. Pháp Hòa nói quý vị không cần làm gì hết, mà quý vị sẽ làm cái gì. Giữ mình. Chẳng hạn như Phật tử mình, tại sao lại Phật Ba lại không hề biết? Tại sao mùa Phật Đản là ngày nào không biết? Hỏi là có đi chùa không? Một năm tôi đi ngày mùng 1. Hỏi có ăn chay không? Năm tôi ăn ngày mùng 1. Ăn mùng 1 là ăn nguyên năm. Đi chùa mùng 1 là đi nguyên năm. Chính Phật tử mình cũng không nắm được cái then chốt, cái cốt tủy của đạo Phật. Làm sao mất? Mình còn mất thì cái chuyện người ta mất là cũng là chuyện có thể. Cho nên làm sao đây? Bây giờ mình nên giữ thì chính bản thân mình. Thứ nhất, trong gia đình chúng ta phải có bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà. Nếu mà hoàn cảnh chúng ta không thờ Phật được, phải có một bức hình Phật để chúng ta treo trong gia đình, treo trên phòng khách. Để làm gì? Để hàng ngày con cái biết rằng đây là Đức Phật. Nó biết. Quý vị biết ngày xưa Thánh Gandhi ở bên Ấn Độ, người ăn xâm chiếm Ấn Độ, ông đâu có làm gì đâu. Bớt bạo động bằng cách là ông khuyến khích toàn dân Ấn không sử dụng bất cứ một cái gì của người Anh đưa qua. Không, cái gì sản xuất tại nước Ấn thì dùng, cái gì mà của người Anh nhập cản qua là không dùng tới. Hiểu đạo được. Xin lỗi, nếu mà người ta có cải cái đạo đi nữa, chẳng qua là gì, đói khổ quá người ta cải thôi. Chứ tâm người ta chưa thành kính 100% người ta cũng. Thành thử là giữ tâm quan trọng. Cho nên mỗi Phật tử chúng ta phải tu tập. Tu tập đây không có nghĩa là quý vị phải tụng một ngày bao nhiêu thời kinh, quý vị phải làm cái gì ghê gớm lắm, nhưng mà phải có như thế này. Thứ nhất là trong gia đình, con cái cả gia đình ít nhất cũng phải có một tháng một lần ngày ăn chay. Cái thứ hai là cả gia đình cùng phải hướng Phật. Ba thắp hương một ngày, mẹ thắp hương một ngày, con thắp hương một ngày, không phải chỉ một người làm. Tập cho cả nhà thắp hương, chia ra. Thứ hai là đứa con này, thứ ba là đứa con kia. Cũng giống như mình có con mà chia nó ra rửa chén. Đứa này rửa thứ hai, đứa nọ rửa thứ ba, đứa nọ rửa thứ tư, hoặc là hai đứa thì cứ xây chuyền như vậy mà rửa chén. Để làm gì? Để nó biết được cái sự việc rửa chén như thế nào. Thôi, con rửa nó sạch, con để cho mẹ rửa. Để như vậy cho nó 20 tuổi luôn, nó rửa cái bát vẫn không sạch. Rồi mai mốt làm sao nó sống? Mình làm sao mình sống đời mình như thế nó được? Cho nên trong chùa có một cách làm hết. Một chú tiểu nhỏ 8 tuổi vô chùa cũng phải làm. Chưa biết đứng lên cái xin, chưa tới thì rửa chén, đi sắp dép. Dép dày luôn tục, sắp cho ngay ngắn lại. Thấy người ta để rác luôn tục, đi luôn rác lại. Làm cái việc trong khả năng của mình. Đó là tu tập. Xét ghế được mà. Cái ghế không có ngay, con xét cái ghế ngay lại. Cho nên á, mình phải xét cho nó ngay ngắn lại. Thì bây giờ tu tập là lại Phật nè, thắp hương nè, nghe Pháp nè. Con cái mình á, đem mấy cái phim ảnh, những cái không cần nói nhiều với nó, bởi vì nó nhỏ, nó nghe nhiều, nó chán. Ăn cơm á, mỗi buổi ăn cơm là cả gia đình cùng chắp tay lại. Không nhất thiết phải ăn chay mới được đọc kinh. Không phải là ngày chay cũng chả sao. Chắp tay lại, nguyện cho tất cả mọi người cũng đều có được cái việc trong khả năng của mình. Đó là tu tập. Xét ghế được mà. Cái ghế thì không có ngay, con xét cái ghế ngay lại. Cho nên đó, mình phải xếp cho nó ngay ngắn lại. Thì bây giờ tu tập là lại Phật nè, thắp hương nè, nghe pháp nè, con cái mình đã đem mấy cái phim ảnh, những cái không cần nói nhiều với nó, bởi vì nó nhỏ, nó nghe nhiều nó chán. Ăn cơm đó, mỗi buổi ăn cơm là cả gia đình cùng chắp tay lại, không nhất thiết phải ăn chay mới được đọc kinh. Không phải là ngày chay cũng chả sao, chắp tay lại nguyện cho tất cả mọi người cũng đều có được cơm no áo ấm. Ai cấm mình làm cái điều đó? Đâu phải ăn chay mới được. Mình làm gì để làm gì? Để chúng ta khơi đứa con cái từ tâm ở nơi đó, dạy cho nó khởi phát cái từ tâm, biết thương người người đó. Quý vị hiểu là nói nha, nó phải làm cái điều đó. Còn giỏi hơn nữa đó, đọc năm điều quán nguyện trước bữa ăn. Mỹ làm được đó nha, người Tây Phương làm được. Ở bên Mỹ, ở bên Canada có những gia đình người Mỹ đem năm cái điều quán nguyện đó về nhà dán ở trên cái bộ phòng ăn. Vợ đọc một ngày, chồng đọc một ngày, con đọc một ngày, mỗi người thay phiên nhau đọc năm điều quán nguyện đó. Mỗi người vô nghe ngắn rồi đọc năm điều quán nguyện. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. This food is the gift of the whole universe, the earth, the sky, numerous beings and much hard work, much hard loving work. Xin nguyện ăn cơm trong chánh niệm, ăn cơm với lòng biết ơn để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. May I eat in mindfulness, in gratitude, as to be worthy to receive this food. Đọc tiếng Anh cũng được, đọc tiếng Việt cũng được. Đọc như thế nào để cái từ tâm nó khởi, để niềm biết ơn nó trào dâng, thì bữa ăn nó hạnh phúc. Đó là tu tập. Tu tập có nghĩa là chỉ khi nào lên chánh điện, lên bằng Phật, nó tu tập trong từng giây phút trong cuộc sống. Cái điều nữa quan trọng ngoài tu tập là thân, là tâm, quan hệ với người xung quanh, gia đình, bầu bạn, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng. Có nhiều khi người chồng thì không có một cái liên hệ tốt với cha mẹ vợ, cho nên cả đời, cả năm không bao giờ phải thăm. Hoặc ngược lại, cho nên nó có nhiều như vậy thì nhiều khi đó vợ buồn mà không có nói, bị nói ra là mất hạnh phúc, nói ra là thiên khổ. Nhưng mà mình cảm thấy rất buồn tủi cha mẹ mình mà không được chồng mình kính trọng. Hoặc ngược lại, người chồng rất buồn tủi cha mẹ của mình mà không được người vợ kính nể. Ví dụ vậy. Cách đây mấy hôm đó, có một cô đó, cô là Thiên Chúa, cô đi lên thăm. Thì cô gặp có hòa cái bữa đó cô vô, cô gặp mấy chú, cô nói là cho cô gặp thầy trụ trì. Thì mấy chú nói dạ cô mong chờ một chút, thì lát có gặp từ dưới lầu lên, cái cô gặp cô nói con ơi con cho cô gặp thầy trụ trì. Cô bà nói dạ không phải đây, cái cô nói ôi giời ơi trẻ thế nhờ. Sau một lát sau thì cô mới nói con ơi con lại đây, ôi giời ơi con trai trẻ quá mà con trai làm trụ trì đấy à. Thế à, cô gọi con như thế có được không? Nó dạ được. Thì cô ngồi cô nói, thì cô mới nói rằng á, hồi trước cô nghèo lắm, mẹ chồng cô là đạo Phật, có quy có pháp danh, mà khi mẹ chồng mất cô mang vô nhà thờ cô tự đặt tên thắng luôn, đặt tên cho mẹ chồng là Maria và làm lễ trong nhà thờ. Cô hỏi không biết cô có tội không? Nói dạ đâu có sao cô, cái đó là từ lòng thành của cô muốn mẹ cô, mẹ chồng được siêu thoát mà, đâu có sao đâu. Thành thử ra đối với đạo Phật không có cái gì mà chúng ta có thể phủ nhận là chứ, bởi vì á theo mình quan niệm chỉ cần người đó còn hướng tâm về nẻo lành nẻo thiện, con có niềm tin là người đó đạo đức còn. Còn những người mà không tin trời, tin Phật, tin Chúa, tin gì hết thì nguy hiểm. Tin Chúa cũng được, tin có một vị thần trên cao để ý đến mình, ban cho mình cái an lành cũng còn tốt, bởi vì về cái ráng sống là bớt niềm tin mới sợ. Cho nên tại sao trong đạo Phật nói là niềm tin là mẹ sanh cho tất cả. Hiểu quý vị hiểu ý không? Thành thử ra đó, mình đã tạo dựng cái gia đình của mình không phải chỉ một cái nhà về tối rồi ngủ như nãy giờ có bạn nói, có đinh, có gạch, có xi măng, có sườn, sắt đủ thứ xây được cái nhà. Nhưng mà có tiền, có địa vị, có bằng cấp không xây được hạnh phúc gia đình. Nhiều khi thành bằng cấp càng cao, đau khổ càng lớn. Vì sao? Bằng cấp quá cho nên nghĩ mình nhiều bằng cấp, học như vậy tôi đâu có thể nào tôi hạ mình mà tôi đi xin lỗi, tôi đâu có thể nào hạ mình tôi đi tâm sự, tôi là một người chuyên tâm lý gia cho nên tôi không cần cái gì hết. Chưa, không phải. Quý vị biết ở bên Canada có những người social worker, psychologist, tức là những người tâm lý học, tâm lý gia, vậy mà đôi khi đau khổ tột cùng phải đi tìm tới chùa để mà ngồi thiền, để mà tĩnh tâm. Có một ông đó, ông đến ông nói với Pháp Hòa, ông là psychologist, làm việc 13 năm ở trong cái ngành đó. Nhưng mà ông đau khổ quá là bởi vì mỗi ngày bao nhiêu người đau khổ, có nói với ông. Nói xong là ông khuyên người ta mà khuyên bằng lý thuyết, khuyên bằng máy móc. Và có những đứa thanh niên nó vô á, đời sống của nó y chang như ngày xưa, nó cũng nghiện ngập, nó cũng như thế này thế kia, cho nên nó nhắc lại cho ông những cái đau khổ của ông. Thì một hôm ông lên, ông nói tôi khổ quá mà tôi không biết phải làm sao, tôi lái xe đi ngang đây mà tôi muốn vô. Thì Pháp Hòa dẫn ông lên, Pháp Hòa nói chuyện, ngồi tịnh tâm với ông, và Pháp Hòa nói ông phải quán chiếu, ông phải thấy rằng ông là một cái người ở trong nước mà nhảy ra khỏi nước. Bây giờ ông đang đứng ở trên cao và ông có thể nhìn tất cả mọi người bằng cái tình thương của ông. Bài kinh đó Đức Phật có dạy, cái bài kinh đó gọi là người nhảy khỏi nước. Quý vị nào đi tìm cái bài đó là cái chuyện người nhảy khỏi nước. Đức Phật đưa ra những hạng người, có người còn chìm trong nước, có người nhảy ra khỏi nước, có người nhảy ra rồi nhảy vô lại. Phải không? Mình chứ ai đâu. Vậy cho nên đó, hôm nay đó, nhân cái sự kiện là chúng ta nói chuyện thời sự là đám cưới của hoàng tử William và cô Kate, và đám cưới tốn biết bao nhiêu triệu. Nhưng mà nếu mà hai vợ chồng này mà biết áp dụng những cái điều gì đó thánh thiện để giữ hạnh phúc gia đình, chúng ta mượn cái câu, cái chuyện đám cưới này để chúng ta nói lên làm sao chúng ta giữ được gia đình. Thì Pháp Hòa mượn những lời dạy của cổ đức ngày xưa, quan tâm, chăm sóc, hỏi han nhau nè, rồi chúng ta phải biểu lộ tình thương, thổ lộ những điều buồn phiền, cùng nhau vượt những khó khăn, có những quyết định chung, cùng nhau đi chơi, cùng nhau có thời gian. Ở bên đó Pháp Hòa nói với người Mỹ mỗi tháng một lần, vợ chồng tôi uống trà với nhau, họ đã làm được đó. Lấy một cái thứ bảy ra buổi sáng, hai vợ chồng pha trà đó. Tại vì ở tháng ở bên chùa đó là mỗi tháng người Mỹ ngồi uống trà với thầy một lần. Người Mỹ ngồi xung quanh lại uống trà và có những thắc mắc gì hỏi ra. Và Pháp Hòa nói quý vị đừng có đợi một tháng lên uống trà với thầy một lần, quý vị phải về nhà tổ chức uống trà với nhau. Vợ chồng ngồi uống trà với nhau, nói chuyện với nhau, đừng coi tivi, đừng đọc báo. Có thể chọn một buổi tối thắp cái đèn cầy lên, rất là romantic, uống trà nói chuyện. Từ đó những cái cảm thông đến nhau. Thôi hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng và không dám làm mất thì giờ của đại chúng nhiều, cũng như không dám nói những gì cao siêu, mà xin nhắc lại những lời dạy của cổ đức ngày xưa để chúng ta làm sao chúng ta xây dựng một cái mái gia đình. Bởi vì quý vị nhớ rằng khi đời sống tâm linh càng cao thì cái đời sống hạnh phúc chúng ta càng gì, càng thiếu thốn, càng đổ vỡ. Tại vì cái gì cũng làm bằng máy, cái gì cũng làm bằng máy, quý vị ấy thôi. Hồi xưa mình muốn ra xe phải cầm cái chìa khóa ra tới cửa xe để chìa khóa vô mở rồi phải đề xe. Bây giờ ngồi trong nhà bấm cho rồi cái xe nó mở đó, rồi đề máy xe lên 10 phút trước khi chúng ta lái. Cái gì cũng máy móc hết, chúng ta không có đi bộ, chúng ta không có vận động gì hết, cho nên rồi đôi khi chúng ta ngồi yên chỗ đó. Cho nên đó, hạnh phúc không ai ban, không ai phát, không ai lấy lại, mà chúng ta phải tranh thủ, chúng ta phải làm, phải chế tác. Tu hành chúng ta cũng phải chế tác, làm cho đời sống tu hành mình nó có thêm kết quả hơn. Thầy xin chúc đại chúng có một buổi ngày thứ bảy an lành. Thầy Di Đà Phật. Ngày thứ hai sẽ gặp lại quý vị ở một con đường Freeman. Chú phải sao nữa?
Ôi Đức Phật, kính bạch Đại Đức Giảng Sư, hôm nay là một ngày hạnh phúc cho đạo tràng. Phật tử chúng con được lắng nghe dòng sữa pháp ngọt ngào mà thầy vừa ban bố. Trước hình ảnh tôn kính của thầy và qua lời chỉ dạy trong buổi thuyết giảng, Phật tử chúng con cảm nhận sâu sắc rằng sống trong kiếp thường sinh ngắn ngủi, mỗi người chúng con cùng có một ước cầu, một khát khao về cuộc sống tâm linh đầy đủ ý nghĩa nhất. Trong cõi trần thế mịt mờ, hình ảnh và chiếc y bàn giải thoát của chư tôn đức hiện hiện sáng ngời, mang lại cho chúng con niềm vui giải thoát, một sức sống dạt dào đầy lòng từ bi bao dung cao cả. Thật hạnh phúc biết bao khi chư tôn đức giáo hóa và đưa chúng con vào thánh đạo nhiệm màu, dạy cho chúng con tìm hạnh phúc đích thực của cuộc sống. Đó là tu tập để giải thoát và giác ngộ. Cho nên đối với chúng con, chư tôn đức với sự hiện diện của thầy hôm nay tại đạo tràng mãi mãi là hình ảnh chánh pháp. Nhờ có chư tôn đức, chúng con mới được tiếp xúc với oai đức kỳ diệu của giáo lý Phật Đà, được tiếp cận với chân giá trị cuộc sống và tiếp nhận nguồn suối chánh pháp đang tuôn chảy dạt dào bất tận. Cho nên ngày hôm nay là một ngày ý nghĩa nhất trong cuộc đời của đạo tràng Phật tử chúng con. Sự hiện diện của thầy là một niềm an ủi vô biên, thể hiện đạo tình thân thương mà thầy dành cho. A Di Đà Phật, hôm nay chúng con xin thọ nhận bảo pháp vô giá này làm kim chỉ nam, xuyên tu tình hạnh là lẽ sống duy nhất cho cuộc đời. Kính xin chư Phật chứng minh. Kính bạch Đại Đức Ân Sư, thầy là một sứ giả chân truyền đã hy sinh thân xác, lìa danh chẳng lời, vì lợi ích cho tha nhân, mong sao tiến chúng Hoàng Châu gắn công tu tập, chung nhân độ đời vào bảo liên rộng lớn của Như Lai, thật đáng trân quý. Chúng con thành tâm tán thán công đức vô lượng của thầy, đã không quản ngại đường xa khó nhọc về tại nơi đây, ban cho chúng con nhiều nguồn vui an lạc. Thay lời hạnh ngộ hôm nay, chúng con xin mạn phép được đại diện cho đạo tràng, kính dâng lên thầy lấy phần thơ mộc mạc chân tình, kính xin thầy hoan hỷ. Con kính lời thơ hỷ trích thầy. Đẹp tình kim cổ đẹp đâm tay, chúc thầy pháp lạc an bình mãi, dị đồ chúng sanh đẹp tháng ngày. Hôm nay chúng con kính lời thơ chúc cho thính chúng đến bờ giác nguyên, đạo tràng tu tập tinh chuyên, đẹp tình duy nhất tròn duyên Phật thừa. Kính chúc toàn thể quý đạo hữu đồng tu vô lượng các đường, phước trí vô biên, tu tập thường chuyên và thường xuyên niệm Phật theo lời Phật dạy, thuận tâm thân Phật thâu cùng cõi, nguyện là Như Lai nhiếp khắp nơi. A Di Đà Phật. Chúng tôi cũng không quên chân thành cảm ơn gia đình đạo hữu An Nguyệt đã tạo nhiều thiện duyên cho chúng tôi về đây được nghe pháp dụ tìm cầu giác ngộ. Xin hồi hướng công đức an lành này đến gia đình của An Nguyệt cùng hữu quý được tròn đầy quả phúc trong hồng ân của chư Phật. Nam mô An Lạc Hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát Pháp Đại Chứng Minh.
Hôm nay được tất cả quý vị về thăm, tuy rằng chỗ có chật hẹp nhưng mà lòng chúng ta không có chật. không, thành thử là chúng ta ngồi là kiểu nào chúng ta có hạnh phúc, thấy ai cũng cười hết trơn. Bây giờ xin đại chúng ta cùng chắp tay hồi hướng cái niềm khoan hiểu vô biên này đến cho tất cả pháp giới chúng sanh. A Di Đà Phật.
Nguyện